Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chánh Hành Trí Tuệ. Xin đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến Chánh Hành Trí Tuệ là phải nói đến một cái công trình của sự thành tựu. Mà quả thật như vậy, nhìn về quá khứ lịch sử, chúng ta thấy một thái tử Tất Đạt Đa khi bắt đầu xuất gia, cởi bỏ lớp áo vương giả, Bồ Tát đã thực tập phàm hành khổ hành, nhưng mà sau 6 năm không thể có kết quả. Và cuối cùng Bồ Tát trở lại với cuộc sống bình thường. Nhờ vậy mà trí tuệ được phát triển và cuối cùng Bồ Tát đã đắc đạo. Trong phạm vi bài pháp hôm nay, nói đến chánh hạnh, tức là nói đến một cái năng lực dồi dào, tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Và nói đến trí tuệ, lẽ tất nhiên rằng mỗi người chúng ta ai cũng có trí tuệ. Vậy thì trước và trên hết, chúng ta bàn về từ ngữ trí tuệ. Kính thưa đại chúng, như chúng ta ai cũng đã biết, trong 8 chánh đạo, chánh tri kiến và chánh tư duy được xếp hàng đầu. Trong khi đó, nội dung của 3 giai đoạn thực hành để thành tựu đạo quả thì tuệ lại được xếp vào hạng 3. 3 giai đoạn để thực hành đến thành tựu đạo quả mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó là giới, định và tuệ. Thì trong nhóm 3 giai đoạn thực hành, tuệ là đến sau. Mới nghe qua thì chúng ta thấy dường như là vô lý. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng câu chuyện leo núi để chúng ta cắt nghĩa các cái sự liên hệ trong 8 bước đi của chánh đạo thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Quá thật như vậy, trước khi khởi hành để leo núi, không nói chắc chắn ai cũng biết, đối tượng của chúng ta thấy trước tiên là đỉnh núi ở trước mặt. Bởi vì đây là cái tầm nhìn để cho chúng ta thấy và chúng ta hướng tới. Vì vậy ngay từ đầu là chúng ta giữ con mắt hướng vào đỉnh núi. Đó là lý do chánh tri kiến được đặt ngay từ lúc ban đầu của chánh đạo. Tuy nhiên ở trong thực tế, khi muốn đến đỉnh núi thì chúng ta phải leo chỗ cao trước, rồi đến đồi, và từ từ chúng ta leo lên những rặng núi kế tiếp trước khi chúng ta có thể đạt đến đỉnh núi. Đây mới là sự đạt được trí tuệ. Kính thưa đại chúng, Vì vậy trong thực tế, trí tuệ là chỉ đến sau khi mà chúng ta thực hành. Trí tuệ đến sau, sau khi chúng ta có một cái quá trình thực tập và tu học. Chẳng hạn như ba bước trong giai đoạn thực hành, muốn có trí tuệ là trước tiên chúng ta phải giữ giới. Nhờ có giữ giới cho nên tâm hồn của chúng ta mới thanh tịnh, và vì vậy chúng ta mới có định. Và do vì có định cho nên chúng ta có được trí tuệ. Thành như vậy, về lý thuyết thì lý thuyết như chúng ta nó cần có trí tuệ. Nhưng mà về thực hành thì chúng ta phải trải qua một thời gian thực tập để rồi cuối cùng chúng ta có được trí tuệ. Kính thưa đại chúng, trước khi nói đến nguyên nhân, nói đến khía cạnh để phát sanh trí tuệ, chúng ta cần phải biết các danh từ của trí tuệ. Tiếng Phạn có rất nhiều danh từ được dịch là trí tuệ. Tuy rằng cái nghĩa của những danh từ này có một ít hơi sai khác, nhưng mà dầu sao đi nữa cũng là nói đến trí tuệ. Chẳng hạn như từ ngữ Panna có nghĩa là biển tướng trí. Biển tướng trí tức là cái loại trí tuệ phân biệt chân tướng của vô thường. Biết được chân tướng của vô ngã, biết được chân tướng của tất cả mọi hiện tượng giới, cho nên gọi là biển tướng trí. Và cái từ ngữ Patisambhida có nghĩa là minh giải trí. Minh giải trí tức là cái loại trí tuệ phân tích và biện giải các pháp một cách minh bạch, một cách rõ ràng. Vì có nói rõ ràng cho nên chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa, chúng ta mới biết được công dụng, và vì vậy chúng ta mới chiều dẫn thân thực tập. Và ý nghĩa thứ ba, Nana có nghĩa là phá tướng trí, tức là cái loại trí tuệ trực nhận chân lý, cái loại trí tuệ phá chấp tướng của tất cả vạn hữu. Phá tướng trí nói như vậy tức là trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát là những người có cái tâm tu, là người đã có một cái địa vị kiên cố không thối chuyển. Và thứ tư là body có nghĩa là giác ngộ. Chúng ta thường quen gọi bồ đề, bồ đề tức là giác ngộ, là trí giác ngộ, trí của những người đã huyền thông đạo lý, trí của những người đã dứt trừ tất cả phiền não vọng chấp. Đây là trí của những bậc đã đạt được vô thường, chính đẳng, chính giác. Trong bốn trí tuệ đó mà chúng tôi vừa nói với quý vị, lẽ tất nhiên cái nào cũng có cái ý nghĩa là trí cả. Nhưng mà được coi là trí thì body có nghĩa là trí giác ngộ, tức là trí của những người đã chứng được quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Mặc dù từ ngữ tiếng Phạn có sai khác, nhưng mà tựu trung trí tuệ cũng có những cái nhiệm vụ tối hậu và tất yếu là diệt trừ vô minh, chứng được pháp tánh, nhận được lý nhân quả, thấy rõ được cái luật thành trụ hoại không trong vũ trụ, và nhất là thấy rõ những chân tướng của vạn hữu. Mà trong đó chúng ta thấy là vô thường, là khổ và vô ngã. Kính thưa đại chúng, theo ở trong kinh, trí tuệ được mô tả đó tức là cái sự hiểu biết về tứ đế, sự hiểu biết về duyên khởi và tất cả những cái sự hiểu biết khác. Những gì mà chúng ta muốn nói ở đây đó, tức là cái việc chứng đắc trí tuệ là sự chuyển biến của các học thuyết từ tri thức trở thành những chứng nghiệm riêng của mình. Nói một cách khác là chúng ta muốn chuyển đổi kiến thức về tứ diệu đế và các thuyết từ cái việc học trong sách vở. Việc học ở trong sách vở có thể nói rằng đó là những cái tài liệu chết. Nhưng mà phần còn lại là chúng ta phải làm cho những tài liệu đó sống, sinh động, thành một cái sự thật. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng những gì mà Đức Phật dạy từ ngàn xưa, có thể chúng ta nghe từ miệng của các vị thầy hướng dẫn, có thể chúng ta đọc được ở trong sách, trong kinh, thì tất cả những tài liệu đó là tài liệu chết. Phần còn lại, sau khi chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta phải làm những cái tài liệu mà chúng ta nghe đó được sống động. Đó là phần thực hành của chúng ta. Kính thưa đại chúng, muốn hoàn tất cái sự chuyển đổi này, trước nhất là chúng ta phải vuông tròn giới đức, và kế đó là chúng ta phải thực tập, là thiền quán cũng được, là niệm Phật, thiền tòa, kinh hành cũng được. Như vậy bất cứ ai cũng có thể đọc sách và nói về ý nghĩa tứ đế, nói về thuyết 12 nhân duyên, nói về bát chánh đạo, hay là nói bất cứ về cái khía cạnh triết thuyết nào cũng được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những người đó đã đạt được trí tuệ. Phật đã nói, chính vì không hiểu được tứ diệu đế, chính vì không hiểu được 12 nhân duyên, mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải chịu đau khổ, chịu luân hồi sanh tử, triền miên hết kiếp này qua kiếp khác. Dĩ nhiên Đức Phật Ngài còn muốn nói sâu xa hơn thế nữa. Ngài muốn chỉ cho chúng ta rất nhiều. Nhưng mà tại vì căn cơ và cái trí tuệ của chúng ta chưa hiểu được, chưa lãnh hội kịp, cho nên Ngài chỉ dạy chừng đó thôi. Chữ hiểu biết phải được hiểu với nghĩa là chánh tri kiến, tức là hiểu biết trực tiếp và ngay tức khắc, chứ không qua một trung gian nào. Nó có thể là một nhận thức rất là giản dị, giống như dãy núi màu xanh chẳng hạn. Có thể đây là lý do tại sao chữ thấy được dùng rất nhiều để mà mô tả cái sự đạt được trí tuệ, hay là mô tả cho cái việc mà chúng ta đắc đạo. Chúng ta nói đến trí tuệ bằng chữ thấy sự thật, hay là thấy sự vật đúng, đúng như thật tướng của nó. Bởi vì cái việc đạt được trí tuệ đó không phải sự sử dụng trí thức hay là học tập lý thuyết, mà đó là một cái sự hiểu biết, hay là một cái sự thấy những sự vật này một cách trực tiếp. Chẳng hạn như quý vị chứng kiến một cái sự vật nào đó, sự vật đó là đối tượng. Khi mà quý vị có một cái thấy, quý vị có một cái nhận thức và làm cho quý vị hiểu biết thêm, thì cái thấy này, tiếp xúc với sự vật này là một cái thấy trực tiếp. Do vậy mà chúng ta đạt được sự hiểu biết trực tiếp về bản chất thực tế tương đương với cái sự đạt được đạo quả giác ngộ. Thành ra như vậy, trong cái quá trình mà chúng ta có tu, chúng ta có hành trì, chúng ta mới thấy có được cái kinh nghiệm và chúng ta đạt được giác ngộ qua cái sự chứng nghiệm hiểu biết của chúng ta. Điều này nó tương tự giống như chúng ta mở rộng cánh cửa tự do để chúng ta thoát khỏi khổ đau và chúng ta đến Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, theo quan niệm của Phật giáo, trí tuệ là chìa khóa cho cái sự nhận thức mục tiêu của tôn giáo. Có rất nhiều tôn giáo, chúng ta nhận thấy rằng niềm tin là cao tột nhất. Ở những tín ngưỡng khác thì họ cho rằng thiền định là cao tột nhất. Nhưng mà tín ngưỡng trong Phật giáo, lễ tất nhiên là bắt đầu là từ cái niềm tin, và kế đó là thiền quán, và trung tâm chính yếu là trí tuệ. Nói như vậy, nếu mà chúng ta so sánh giữa cái triết thuyết và cái sự thực hành của Phật giáo với những tôn giáo khác, thì chúng ta thấy Phật giáo có một cái sự khác biệt rất lớn. Như cái lần mà chúng tôi nói, có những tôn giáo thì chủ trương về đức tin, và có những tôn giáo thì đặt nặng về cái vấn đề thực hành. Nhưng mà đối với Phật giáo, bắt đầu là niềm tin, kế đó là thiền quán, và trung tâm điểm là trí tuệ. Trong hai bước tiến trong tám chánh đạo thuộc về nhóm trí tuệ là thấy đúng, tức là chánh tri kiến, và nghĩ đúng, tức là chánh tư duy. Thấy đúng tức là chúng ta thấy đúng, đúng như sự thật, như thực tướng, hơn là chỉ thấy qua bề ngoài của nó. Thành ra vì vậy, ở đây cũng xin được lưu ý với đại chúng, một con người được gọi là tài, chúng ta phải khẳng định tài như thế nào, chúng ta thấy gì về con người đó để chúng ta cho đó là tài. Và được coi là một con người có đức, chúng ta phải thấy, chúng ta phải biết gì về con người đó để chúng ta cho đó là đức. Đừng có nói rằng cái con người đó có tài, có đức, mà đến khi hỏi tới tài chỗ nào, đức chỗ nào thì mình không biết thế nào là mình nói. Đó là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Chỉ thấy ở bên ngoài nhưng mà chúng ta không thấy được cái thực chất của cái con người đó. Và tương tự như vậy, bất cứ một cái việc gì đó, chúng ta phải thấy cho đúng, chúng ta phải biết cho đúng, để rồi chúng ta dẫn đến cái kết luận. Đừng có tôn phong một cá nhân nào qua cái sự cảm tình của mình. Đừng có chà đạp bất cứ một cá nhân nào qua cái sự thành kiến của mình, mà mình coi đúng như thật để mà mình nói. Do vậy mà cái chánh tri kiến và chánh tư duy trong Phật giáo nó là quan trọng. Những gì mà điều này muốn nói đến trong nghĩa thực tế là sáng suốt, hiểu biết thâm thúy, hay thấy được bên dưới của bề mặt sự vật. Bởi vì thường có nhiều khi chúng ta thấy sự kiện đó là tốt, nhưng mà không chắc đã là tốt. Chúng ta thấy một con người đó gần như là trọn lành, nhưng mà chúng ta cũng không chắc con người đó là trọn lành, bởi vì chính chúng ta chưa sống chung, cho nên chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta biết rằng là ai nào cũng có cái dở và nào cũng có cái hay. Dở và hay đó chúng ta đừng vội vã lên án và cũng đừng vội vã cho đó là hay, mà chúng ta cần phải sống để chúng ta biết được. Tức là chúng ta phải có một cái chánh tri kiến, chúng ta phải có một cái chánh tư duy để chúng ta thấy cái chiều sâu của sự vật, để chúng ta thấy cái mặt trái của mọi sự mọi vật trước khi chúng ta kết luận là cái sự kiện nó đúng hay sai. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu muốn cắt nghĩa cho đầy đủ về mặt học thuyết, hay là chúng ta muốn định giá nhân phẩm của một con người nào đó, chúng ta phải nói về tứ diệu đế, nói về thuyết duyên khởi, nói về vô thường và vô ngã. Ngay lúc này chúng ta chỉ nói đến phương tiện để đạt được thấy đúng, đó là chánh tri kiến. Thầy nên một lần nữa xin được xác định với đại chúng, theo quan điểm khoa học của Phật Pháp thì giáo lý do Đức Phật dạy là một cái sự thật hiển nhiên. Thầy nói vì vậy khi mà xem xét các phương tiện để được thấy đúng, tức là chánh tri kiến, thì chúng ta phải nhận thấy là chúng ta bắt đầu với một cái sự thấy đó rất là khách quan. Chúng ta phải thấy, phải coi mình là khách quan, đừng đặt cảm tình của mình quá nhiều. Có nhiều khi chúng ta đặt cảm tình vào một cái sự vật nhiều đó, cái đầu óc của mình nó trở thành là u mê. Mà từ cái sự u mê đó đó, có thể nói rằng là dẫn tới cái chỗ dại dột cũng có. Tại vì mình không thấy được, giống như cái người mà mắt mù mà đi càng, thì thế nào không trước sau thì mình cũng đụng người ta, mà không đụng người ta cũng đụng mình. Giống như trong đêm tối mình không có đèn mà mình cứ bước đại, thì thế nào không trước thì sau chúng ta cũng sụp hố. Kính thưa đại chúng, như vậy đến với một người nào đó hay là bất cứ một cái sự kiện nào đó, chúng ta phải hết sức khách quan về những người chung quanh chúng ta, về cái thế giới chung quanh chúng ta. Hơn nữa, cái sự quan sát khách quan đó nó phải có một cái sự tìm tòi và có một cái sự cân nhắc, cũng như là xem xét cho đúng nghĩa. Trong cái tiến trình để mà đạt được cái sự kiện này, chúng ta nhận thấy có hai loại tri kiến. Loại thứ nhất là do chính chúng ta đạt được. Loại thứ hai là chúng ta đạt được từ người khác hay do người khác chỉ dạy chúng ta. Nói chung hai cái loại tri kiến này mặc dù là hai nhưng mà cuối cùng vẫn là một. Tại vì tri kiến tổng hợp này là chánh tri kiến của riêng chúng ta. Lý do đơn giản là tại vì nếu là nói tri kiến do chính chúng ta đạt được thì có nghĩa là chúng ta tìm hiểu qua một cái thời gian chúng ta sống chung với người nào đó chúng ta thấy được, hay là qua một cái thời gian chúng ta nghiên cứu về cái sự vật nào đó chúng ta thấy được, để rồi chúng ta xác định cái vị trí. Và một cái loại khác mà từ người khác nói cho chúng ta hoặc là chỉ cho chúng ta, thì dù sai đi nữa chúng ta cũng có một cái sự minh định để chúng ta thẩm định cái đó là đúng hay là sai, và rồi cuối cùng dẫn tới có một cái quyết định thấy thực, đúng thực. đó là chẳng tri kiến của riêng mình. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể phân biệt giữa cái tri kiến được hoàn thành qua cái sự quan sát các sự kiện hàng ngày và cái tri kiến chúng ta học hỏi qua giáo lý. Như vậy, trí tuệ là cái điều kiện tối hậu để chúng ta thấu triệt được chân lý. Trí tuệ là cái điều kiện tối hậu để chúng ta nhìn thấy sự vật và chúng ta nhìn thấy bên sau của lòng người, để coi cái việc làm đó nó có hậu ý như thế nào, để coi cái việc làm đó nó sẽ hướng dẫn chúng ta đi về đâu. Trí tuệ hết sức là quan trọng trong cái việc thẩm định giá trị và cái cách hành xử trong cái cuộc sống thực tại. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, trong tám chánh đạo, chánh tri kiến và chánh tư duy được xếp hàng đầu. Trong khi đó, nội dung của ba giai đoạn thực hành để thành tựu đạo quả thì lại được xếp ở sau. Đó là giới, dụ giới mới có định. Tâm hồn có thanh tịnh, có định thì mới có được trí tuệ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái vị trí quan trọng của trí tuệ trong ba giai đoạn thực hành, để chúng ta coi cái lý đó nó hướng dẫn chúng ta về đâu. Trước hết là giới và định. Giới và định có một cái mục đích rất là rõ ràng, đó là mở đường cho cái sự rèn luyện trí tuệ. Do vậy, nếu giới có lúc đã làm cho thân thanh tịnh và miệng thanh tịnh, thì định có cái khả năng giúp cho tâm an trụ, tâm thanh tịnh và chân chánh, thì trí tuệ là có cái trách nhiệm là phát huy cái phần tâm linh quan trọng nhất của con người, đó là trí năng. Phát triển được trí năng đến cao độ để từ đó chúng ta có thể đạt đến cứu cánh giải thoát. Chúng ta thành vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Chúng ta là người học Phật, dù có hành nguyện Bồ Tát, dù có hành nguyện của Thinh Văn hay là hành nguyện của Độc Giác, mà kể cả một cái con người phàm tục nhưng mà chúng ta có cái hành nguyện tu, thì chúng ta cũng cần phải luôn luôn tinh tấn dồi mài gươm trí tuệ để mà cắt đứt tận gốc rễ của mọi vọng chấp, mọi phiền não hay là mọi nhiễm ô nội tại dưới mọi hình thức, hoặc là có thể ngấm ngầm hay là bộc phát mãnh liệt đang chi phối đời sống của chúng ta. Phải nhớ và phải biết rằng mọi hình thức phiền não, từ một cái việc người ta gây cái phiền não đau khổ cho mình, cho đến tự mình kiếm những cái phiền não đau khổ, là bộc phát hay là ngấm ngầm, nó chi phối rất là mãnh liệt trong đời sống của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy, nếu mà đối với những người có cái hành nguyện của Bồ Tát hay là Thinh Văn hay là Độc Giác, thì chúng ta là càng thấy rõ trí tuệ là một trong sáu pháp ba la mật, tức là lục độ. Mà một vị Bồ Tát muốn trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác cũng phải chuyên trì, cũng phải thực tập đến nơi đến chốn. Một Thinh Văn hay là Độc Giác cũng vậy, muốn đắc được cái quả vị A La Hán đó cũng phải tinh cần. Và một con người phàm phu của chúng ta cũng vậy, muốn mà trở thành những bậc hiền thánh như những vị đã đi qua trong cuộc đời chúng ta đã thấy, đã biết, thì chúng ta cũng phải tinh cần trao dồi cái trí tuệ của chúng ta. Vậy thì bây giờ nói về vấn đề mà trao dồi đào luyện để cho chúng ta có được một cái trí tuệ, thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã dạy chúng ta có ba cái nguyên nhân để phát sanh trí tuệ mà chúng tôi gọi là chánh hành trí tuệ. Gọi là chánh hành trí tuệ tức là chúng ta phải luôn luôn tập trung về cái hành tu của mình. Những cái gì mà có vẻ mơ hồ, chúng ta đừng vội lên án, đừng vội chê khen, mà chúng ta phải dùng cái trí tuệ của mình để hiểu, hiểu cho nó tận nguồn gốc. Nghe nhiều, chúng ta thẩm định giá trị càng nhiều càng hay. Thành ra cái nguyên nhân đầu tiên để được phát sanh ra trí tuệ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay, đó là học rộng, nghe nhiều. Kính thưa đại chúng, một trong 10 điều đem lại lợi ích cho sự tu học và giải thoát mà Đức Phật đã dạy, đó là đa văn. Đa văn ở đây là ám chỉ cho sự nghe nhiều. Đa văn ở đây là muốn nói đến những người học rộng, nghe nhiều những cái điều hay lẽ phải, chứ không phải nghe nhiều những cái chuyện tào lao ba lát. Nghe những cái điều hay lẽ phải thì trí tuệ của chúng ta càng phát triển. Nghe nhiều những cái điều ba lơ ba lóp thì nó làm cho đầu óc của chúng ta càng tăm tối thêm. Mình nghe nói đến một cái người nào đó mà mình thích, đụng tới cái cọng lông sợi tóc của người ta, nhất định là mình bênh vực cho tới cùng, mình nổi sân si lên, có phải đầu óc mình tối tăm chưa? Nghe tới một cái người nào mà mình ghét, mình không thích, mình phát cái bồ đề tâm, mình chửi người ta luôn, thì như vậy đầu óc của mình là càng tối tăm hơn nữa. Càng nghe nhiều những cái điều không lành mạnh là những cái độc tố càng rót vào trong cái đầu óc của chúng ta. Chúng ta càng trở nên đen tối, si mê nhiều. Cho nên nghe những cái điều lợi ích, trước là lợi ích cho bản thân, là tại vì chúng ta nghe pháp, chúng ta lý giải những lời các thầy dạy, đem ra thực tập coi có kết quả như thế nào. Chúng ta cảm thấy thoải mái khi mà chúng ta thực tập lời dạy của các vị thầy. Chúng ta cảm thấy an lạc khi mà chúng ta thành tựu được những cái điều mà chúng ta thực chứng. Như vậy trước là làm lợi ích cho bản thân, và sau là chúng ta chia sẻ chứng nghiệm của chúng ta. Thành ra vì vậy đa văn ở đây mà chúng tôi muốn nói phải là những cái điều hay lẽ phải, chứ không phải nghe chuyện thị phi. Nghe cái chuyện thị phi càng ngồi lại với nhau bao nhiêu thì độc tố càng rót vào trong đầu nhiều bấy nhiêu. Là tại vì sao lúc mà ngồi lại như vậy cái niềm chúng sanh nó khởi lên, rồi thì chê là khen là đủ thứ. Thay vì đó mình học hỏi giáo lý càng lúc càng minh mẫn ra, thì bây giờ mình là đầu óc càng lúc càng đen tối thêm. Như vậy cái sự học của mình đó vô ích, không có ý nghĩa. Tu học là đầu óc của mình càng thoải mái. Cần nhất là chúng ta đừng có ủng hộ mà đừng có chỉ trích ai. Càng ủng hộ một cá nhân nào đến lúc mà chúng ta thấy không vừa lòng của mình á, thần tượng nó sụp đổ rồi thì chúng ta thất vọng. Có phải khổ không? Rồi chúng ta chỉ trích ai, một khi mà họ không đúng với cái ý của mình nghĩ, mà họ lại tốt hơn, mình lại đâm ra bực bội là tại sao không giống như ý của mình nói, cho nên mình cũng đau khổ. Quý vị thấy khổ chưa? Cho nên á, đừng có rơi vào cái trạng thái thần tượng quá mà chà đạp quá. Người thực tập trí tuệ, tránh rơi vào cái cực đoan như vậy. Kính thưa đại chúng, theo kinh điển Đức Phật nói, trong suốt 49 năm Hoằng Dương giáo pháp, Đức Phật có rất nhiều người đắc thánh quả hay là ngộ được chân lý khi mà nghe ngài thuyết pháp. Ngày xưa thì vậy, những vị thánh đệ tử của Đức Phật nghe Đức Phật nói là ngộ đạo liền. Còn bây giờ mình nghe hoài, nghe không xong. Nghe trước thì nó quên sau. Nghe những cái điều hay thì mình không nhớ, nhưng mà nghe cái điều dở là mình nhớ lẹ. Cho nên rồi rốt cuộc mình là bị thị phi nhiều. Kính thưa đại chúng, có lẽ về tâm tư của người xưa đó, họ hoàn toàn thanh tịnh. Tại vì trong một cái xã hội, điều kiện vật chất, điều kiện phương tiện nó không có nhiều. Cho nên tâm tư của con người có lẽ vì vậy là bớt phóng túng. Thành ra lời dạy của Đức Phật in sâu trong trí não của họ và chứng đắc rất nhiều. Còn so với bây giờ đó, nghe pháp thì cũng nhiều, mà nghe điện thoại cũng nhiều. Tại vì bây giờ điện thoại khỏe lắm, nhắc lên một cái là chuyện năm châu bốn biển là mình nghe hết. Chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, chuyện tốt cũng có, chuyện xấu cũng có. Nhưng mà chuyện tốt thì không có nhiều, nhưng mà chuyện xấu thì nhiều, chuyện thiên hạ thì nhiều. Vì vậy đó mà tâm tư của mình là chạy theo cái trần cảnh. Cho nên rồi nghe pháp thì cái pháp tánh nó sáng ra một phần, bây giờ nghe cái niệm chúng sanh nó làm cho đen tối luôn phần mà mình sáng đó. Có như vậy mà mình nghe hoài không có đắc đạo. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Là tại vì ngày xưa khi mà thầy Xá Lợi Phất trước khi về với Đức Phật, thầy là một giáo chủ của ngoại đạo. Nhưng mà với cái tâm tư làm thế nào để mà học đạo, để mà tu đạo giác ngộ. Khổ cái là thầy tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, không có một người nào để xứng đáng cho mình học. Cuối cùng gặp thầy Mã Thắng, tức là đệ tử của Đức Phật, nói ra một bài kệ. Vừa nghe bài kệ của đạo giác ngộ là thầy Xá Lợi Phất chứng được quả Tứ Đạo Hoàng liền. Bây giờ mình nghe hoài mà mình không chứng. Nghe hoài có nhiều khi mình còn sân si lên nhiều, là tại vì cứ nghĩ là ông thầy này ép người này, ông thầy nói xấu người kia, cho nên mình đâu có chịu tập. Rồi cuối cùng là mình là sân si nhiều. Kính thưa đại chúng, khi mà nghe thầy Mã Thắng nói một bài kệ thôi, thầy Xá Lợi Phất đắc đạo và trở thành đệ tử của Đức Phật, xuất gia trong hàng tăng lữ. Và một hôm thầy Xá Lợi Phất lãnh cái sứ mạng đi giáo huấn những thầy tỳ kheo thuộc về cái nhóm Đề Bà Đạt Đa. Quý vị biết thầy Đề Bà Đạt Đa là cũng là anh em với Đức Phật, nhưng mà cái tham vọng của thầy nhiều quá, cho nên rồi cái công ơn của Đức Phật đổ cho tu là không có, mà trở thành cái oán thù. Thì thầy Đề Bà Đạt Đa là cái người phá Đức Phật nhiều, phá tận cùng. Thầy Xá Lợi Phất quyết định đến để mà hướng dẫn một số thầy tỳ kheo theo thầy Đề Bà Đạt Đa. Khi mà nghe thầy Xá Lợi Phất nói là các vị thầy này đều chứng được quả A-la-hán. Tuy rằng thầy Xá Lợi Phất dạy là cái bổn phận của thầy, nhưng mà cái phần đắc đạo là phần của mỗi người. Cho nên nghe pháp ai cũng nghe vậy, nhưng mà phần cởi mở trong tâm hồn, phần mà chúng ta thực tập vẫn là chính của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng tất cả những kinh nghiệm học hỏi được biết bằng cách sử dụng giác quan, nghĩa là biết nhận xét tinh tế khi mà mắt chúng ta nhìn thấy sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, lưỡi chúng ta nếm vị, Nói một cách khác là khi căn của chúng ta tiếp xúc với trần đều có thể giúp ta nhận thức được những cái thực tướng của hiện tượng giới. Thì như vậy, nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, chúng ta trước ý và có thể là chúng ta bị trầm luân xa đọa. Còn bây giờ cũng là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nhưng mà chúng ta có trí tuệ. Thành vì vậy giúp chúng ta nhận thức được các hiện tượng ở trong cuộc đời. Một cái sự kiện này mà chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, một ngày nọ có một sư cô tỳ kheo ni. Khi mà cô ta rửa chân ở dòng sông, lúc đang bước lên bờ thì thấy những cái giọt nước của chân mình đó, nó nhỏ, nó rớt lại dòng nước, trôi đi và tan biến mất. Cứ như vậy mà cái vị tỳ kheo ni này ghi nhận cái sự biến đổi không ngừng của hiện tượng giới và trực nhận được cái lý vô thường. Trong kinh điển cũng có ghi chép nhiều trường hợp tương tự như vậy. Chúng ta cũng thấy ở trong gia thoại về thiền, có những vị thiền sư nghe tiếng chim hót, có những vị thấy chiếc lá rơi, có những vị thấy ngọn đèn tắt, hay là nhìn những bong bóng nước nó tan vỡ trên mặt hồ, hay là trong cái lúc cuốc đất, những cái viên sỏi nó va chạm vào nhau tạo thành một cái thứ âm thanh đặc biệt nào đó, thì những vị đó cũng có thể liễu ngộ được chân lý. Kính thưa đại chúng, cái sự liễu ngộ này nói thì chúng ta coi nó đơn giản, dường như là nó không có cái sự liên hệ gì đến chúng ta cả. Nhưng mà thực sự chúng ta cũng có thể làm được như vậy, là tại vì chúng ta cũng có thể chứng ngộ khi mà chúng ta hết lòng, đặt hết tâm tư của chúng ta vào cái sự nghiệp tu học. Chúng ta sẽ thấy có những cái sự biến đổi từ con người thật của chính mình. Chúng ta cũng có thể thấy được cái sự biến đổi của vũ trụ chung quanh. Thành vì vậy, chúng ta dễ dàng ngộ được cái chân lý. Còn nếu mà chúng ta không có lưu ý, không có sử dụng trí tuệ để mà quán chiếu, thì chúng ta thấy giữa chúng ta với cái lời pháp những thầy dạy đạo không có liên hệ. Vậy giữa cuộc sống chúng ta với những môi trường chung quanh nó không có cái liên hệ. Thì nếu quả thực như vậy thì chúng ta thấy khó mà có thể liễu ngộ được. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng giữa chúng ta phải bắt một cái nhịp cầu tương thông với tất cả mọi người, với tất cả mọi sự kiện chung quanh của chúng ta, thì chúng ta mới thấy có những cái sự biến chuyển. Còn bằng không, nếu mà chúng ta không thấy có một cái sự tương quan tương duyên giữa con người chúng ta với tất cả những người chung quanh cũng như là chúng sanh vạn loại, thì chúng ta thấy coi như chúng ta là một cái ốc đảo hoang vu. Dù cho là những hiện tượng bên ngoài có biến đổi như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn không hay không biết, là chỉ vì chúng ta không có một cái sự tương quan tương duyên. Kính thưa đại chúng, tất cả những hiện tượng nội tâm hay ngoại giới, như là dòng nước chảy, như là một trạng thái tâm linh sinh lên rồi hủy diệt, đều là những cái bài học quý giá trong cái sự nghiệp tu học của chính mình. Kể cả những người mà họ thương mình cũng là cái bài học để chúng ta tu, và kể cả những người ghét mình, mình cũng vẫn thấy đó là một cái bài học quý giá trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, những ai mà thương cũng là bài học quý giá, mà những ai là ghét cũng bài học quý giá. Tất cả những môi trường chung quanh chúng ta là những bài học quý giá trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có biết chăm chú nhìn, có biết lắng tai nghe, có biết hòa mình với vũ trụ thiên nhiên nhiệm màu hay không. Đó là cái chuyện của chúng ta. Phải biết rằng có là do nghe, do thấy, do học hỏi. Sự nhận thức này gọi là văn huệ. Có người cho rằng nếu chỉ nghe nhiều mà không suy luận để phân biệt chân giả và không thực hành theo chân lý thì cũng bằng không. Tí như thầy A Nan, thầy có nghe nhiều, học nhiều nhưng mà không đắc đạo. Lẽ tất nhiên cái nghi vấn này rất là đúng. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng có đa văn, tức là có cái sự hiểu biết sâu rộng, và có hiểu biết sâu rộng mới có thể mở rộng tầm hiểu biết của mình. Sở dĩ thầy A Nan mà không đắc đạo khi Đức Phật còn tại thế là tại vì thầy chưa hành động theo những gì ngài đã học. Nhưng mà dù sao đi nữa, kiến thức uyên bác đó, rồi chúng ta thấy về sau thầy A Nan cũng chứng ngộ. Nhờ thầy A Nan cho nên chúng ta mới có được cái kho tàng kinh điển quý giá như thế này. Như vậy thầy A Nan đã đem cái sự đa văn của mình đóng góp không ít vào cái việc duy trì và phát triển nền văn học Phật giáo cho thế hệ tương lai. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể biết rất nhiều, nhưng mà tại sao chúng ta đứng bên bờ Phật Pháp mà dường như xa lạ? Là tại vì chúng ta biết nhiều nhưng mà chúng ta là không có hành. Cho nên chúng ta vẫn còn xa lạ với Phật Pháp là như vậy. Thì bây giờ đây cái phần còn lại của chúng ta đó, chúng ta cũng có thể học, học càng nhiều càng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng phải chiêm nghiệm, chúng ta cũng phải hành để cho nó có kết quả đúng như những gì mà chúng ta học. Quý vị thấy cũng có rất nhiều người cũng biết chùa vậy, cũng biết các thầy vậy, cũng cung kính vậy. Nhưng mà một khi sân si của mình lên rồi là không từ thầy nào hết á. Thầy nào trong con mắt của mình cũng có thể nói được. Dù cho là tu lâu hay là tu mau, khi mà mình không thích, mình vẫn có thể lôi ra mình chỉ trích được như thường. Là tại vì mình không hành, cho nên mình không thấy được cái giá trị của cái nghiệp miền. Mình không có sợ bị thụt lưỡi, cho nên mình cứ chê, mình cứ khen. Nhưng mà cái nghiệp duyên nhân quả đó nó không tha cho ai hết đó. Cho nên có nhiều người ở ngày nay mà công nói không được đó, đó là cái tiền kiếp của họ khen chê nhiều quá, có miệng mà nói không được. Thế nên như vậy chúng ta thấy rằng giáo pháp của Phật đóng góp rất nhiều trong cái việc chuyển hóa vận mệnh của con người. Nhưng mà chúng ta có chuyển hay không á, là cái việc chúng ta phải thực tập. Như vừa rồi quý vị nghe nhiều, học hỏi nhiều, có nhận xét, để rồi cuối cùng chúng ta có trí tuệ, thì cái đó gọi là văn tuệ. Bây giờ nói qua cái lĩnh vực suy tư. Tại vì văn tuệ chưa được hoàn hảo cho nên Đức Phật giảng dạy cái phương pháp rèn luyện trí tuệ thứ hai cho nó sắc bén hơn, cho nó có hiệu quả hơn, đó là tư duy hay là quán xét về những điều mà chúng ta thâu thập bằng trí tuệ. Những gì mà chúng ta nghe, những gì mà chúng ta thấy, những gì mà chúng ta học hỏi được chỉ là cái kiến thức vay mượn. Như vậy nếu mà chúng ta muốn tiêu hóa những cái kiến thức vay mượn đó để trở thành trí tuệ hoặc là cái kiến thức cho chính mình, thì chúng ta phải tinh luyện qua nhiều giai đoạn suy tư và phán đoán. Như cái lần mà chúng tôi nói, bất cứ một cái lời nói nào, đừng tin vội và đừng có phê phán lên án vội, mà chúng ta phải suy tư coi cái ý nghĩa đó đi về đâu. Chúng ta phải có một cái sự suy tư, nghĩa là chúng ta phải biết phân tích, biết tổng hợp cái loại suy tư hay là cái sự so sánh để chúng ta tìm thật hay giả, đúng hay sai. Tại vì cũng cái lời nói, con người mà có cái lòng dạ chân tình, lời nói đó nó khác. Nhưng mà cũng một cái lời nói có hậu ý thì cái lời đó nó khác. Nếu mà chúng ta không có suy tư cho nó cặn kẽ, mới nghe qua thì chúng ta nghĩ là có lý, mới nghe qua thì chúng ta khen là cái người đó là tốt, dễ thương. Nhưng mà nhìn sâu rồi đó, thì chúng ta thấy lời nói đó có một cái hậu ý ghê gớm. Nó giống như là cô Ken vậy. Như quý vị thấy mới mà chích vô á, thì quý vị thấy sao? Chắc ở đây không có ai đã từng thử qua, cho nên chắc chắn là không biết, mà kể cả thầy thì thầy cũng không biết luôn. Cho nên nếu hỏi thì chắc chắn là không ai biết. Nhưng mà nghe cái sự truyền miệng của những người đã từng trải về cái nghiệp này đó, họ nói rằng là một lần mà chích vô đó là đầu óc cảm thấy nó nhẹ, nó lâng lâng, nó muốn bay bổng, giống như là đang sống ở trên cõi trời, cõi tiên vậy. Thì quý vị thấy, thấy là thoải mái dễ chịu. Nhưng mà đến khi mà nó hết cái cơn thuốc đó rồi đó, thì con người của nó làm sao? Nó đau khổ vô cùng. Tức là cái cặn bã của cái khoái lạc, của cái cảm giác dễ chịu, là cái sự đau khổ và thất vọng. Biết nhìn sâu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là sau cái khoái lạc, hậu quả đó là đau khổ của cái sự nghiện ngập. Nói về kiến thức thì chúng ta phải tinh luyện, chúng ta phải suy tư. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có dạy không nên mặc nhiên chấp nhận một điều kiện nào chỉ vì tập tục cổ truyền trao đến tay chúng ta, hay chỉ vì điều đó đã được ghi chép ở trong kinh điển nào đó. Cũng không chấp nhận chỉ vì người ta thốt ra câu nói đó trông có vẻ hiền nhân, khả kính, khả ái. Kính thưa đại chúng, và ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy dân xứ Kalama. Ngài nói rằng khi nào các người tự biết suy xét đắn đo để biết rằng những điều này hợp với đạo đức, những điều kia đem lại an vui hạnh phúc, chừng đó các ngươi hãy chấp nhận và hành động đúng như vậy. Kính thưa đại chúng, như vậy trước sau gì đó, Đức Phật Ngài cũng cảnh cáo chúng ta. Mặc dù Ngài dạy đó, nhưng mà Ngài vẫn khuyến khích coi coi Ngài dạy có đúng không, hiểu cho nó rõ ràng rồi đem ra mà thực hành. Sự tư duy chắc chắn như vậy sẽ đem lại trí tuệ cho chúng ta. Tuy nhiên không phải loại tư duy nào cũng đều đem lại trí tuệ cho chúng ta. Ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta có hai loại tư duy: chánh tư duy và tà tư duy. Chánh tư duy là giúp cho tâm của chúng ta trở nên thanh tịnh, sáng suốt. Và tà tư duy là làm cho tâm của chúng ta càng lúc càng bị nhiễm ô, lu mờ, si mê. Thành ra vì vậy, đối với cái người mà có tu học, mà có một cái sự suy tư, thì đầu óc càng lúc càng nhẹ nhàng và mọi việc càng lúc càng sáng tỏ. Còn đối với những người được coi là tà tư duy đó, với cái tâm tư nhiễm ô, cho nên cứ nghĩ chuyện trên trời dưới đất, nghĩ mong luôn như vậy, không có mục đích. Và cuối cùng làm cho thân mệt, trí mỏi, đầu óc lu mờ. Muốn phát triển trí tuệ là trước hết là chúng ta phải tránh những cái tà tư duy như là suy nghĩ về dục lạc. Suy nghĩ về cái cách làm sao đó chúng ta phải nói cho người kia đau. Đừng có suy nghĩ về cái tư tưởng báo thù. Đừng có suy nghĩ về những cái phương kế ám hại người khác. Đừng có suy nghĩ về những cái kiểu mà mình chỉ trích cái kiểu nào đó để cho người ta đau. Cũng đừng có suy nghĩ mình không thích, mình cũng mướn, mình cũng là bỏ tiền ra để mà cho người ta cũng ghét với mình. Cái đó là cái tà tư duy. Và lẽ tất nhiên sẽ có những cái hậu quả thích đáng khi mà chúng ta bị nhiễm ô tâm tư như vậy. Trái lại với tà tư duy có nghĩa là chúng ta chánh tư duy, là chúng ta phải thường xuyên chiêm nghiệm ba cái chân lý vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi. Chúng ta phải thường xuyên suy nghĩ cuộc đời có bao nhiêu tuổi để sống mà chúng ta gây gổ với nhau nhiều vậy. Cuộc đời có được bao nhiêu năm để chúng ta hưởng mà tại sao chúng ta đả kích với nhau nhiều như vậy. Sống nay chết mai là cái điều sanh tử trọng đại, tại sao chúng ta không giải quyết cái chuyện đó mà chúng ta cứ nghĩ trong đầu là hết nói xấu người này tới nói xấu người khác để làm gì? Vô thường là tới rồi còn lại được cái gì? Chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Thấy cái cuộc đời là vô thường, mình sợ mà mình tu. Chứ đừng có để cho tâm tư nó bị si mê rồi mình cứ nói cho bằng thích cái miệng, mà cuối cùng rồi mình không thấy được cái hậu quả của mình. Mà hậu quả làm sao? Bạn bè xa tránh. Đó là một cái quả mà mình thấy rõ ràng. Khi mà mình đã đầu óc si mê như vậy rồi, mình là luôn luôn có cái tạp niệm, thì cái khổ là chắc rồi. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn chiêm nghiệm vô thường. Nó xảy ra bất cứ lúc nào, mạng của chúng ta rất là mong manh. Một đêm ngủ mà không trở dậy là coi như cuộc đời là tiêu rồi. Khổ cuộc đời càng chất chồng. Chúng ta phải làm thế nào đó, đừng có tạo đau khổ cho mình và cũng đừng tạo cái đau khổ cho người khác. Con người của chúng ta cũng vậy, không có cái gì là của mình cả. Đừng cho là mình nặng ký, cho nên ai đụng tới mình một cái là mình ăn thua đủ với người ta. Mình phải suy nghĩ như vậy. Thành ở đây chúng ta thấy một cái gương hết sức là sáng, mà trong giới Phật tử ít nhiều quý vị có biết qua, đó là thầy Bàn Đạt. Có lẽ cái từ ngữ đó mà bây giờ người ta nói là cái đồ dốt đặc ấy, là tại vì cái ông thầy này á, nghe Đức Phật giảng đạo cứ lo ngủ không mà. Học một cái bài kệ 4 câu mà học hoài không thuộc. Anh chửi, mày cái đồ ngu, tu gì mà tu có 4 câu kệ mà học hoài không thuộc, thôi đi về, đi hoàng tục đi cho rồi. Anh đuổi. Mà bạn bè nhìn tới ông thầy này thì ai cũng cười. Tại dốt đến cái đồ mà học có 4 câu kệ mà học hoài không thuộc, học cả mấy tháng trời. Mặc dầu là bị ăn đuổi nhưng mà thầy rất là quyến luyến cái đời sống đạo hành, cho nên thầy không có nỡ bỏ Phật, không có nỡ bỏ tăng đoàn. Phải có cái tâm cương quyết như vậy. Tu là phải tu chết bỏ. Mặc dầu là dốt đặc vậy đó, bị anh chửi mà còn không bỏ chùa, không bỏ thầy, bỏ Phật mà đi, thì huống chi là mình bây giờ đụng một chút là mình đi là mình dở. Như vậy thầy Bằng Đạt là một cái người đáng được chúng ta nêu cao cái tấm gương đó. Kính thưa đại chúng, mặc dù là bị ăn đuổi, bị bạn khinh, nhưng mà thầy vẫn quyến luyến cái nếp sống đạo hạnh, thầy không nỡ từ bỏ. Và vì vậy Đức Phật mới thấy được đạo tâm của thầy quá dũng mãnh, cho nên Đức Phật mới đưa cho thầy một cái khăn màu trắng. Đức Phật chỉ dạy một cái phương pháp đơn giản lắm. Bây giờ con cứ ngồi đó, để cái khăn trước mặt, con cứ ngồi con nhìn cái khăn thôi, từ sáng cho đến chiều. Mới thấy thì chúng ta thấy nó không có tác dụng gì cả, nhưng mà đối với thầy Bằng Đạt, nó là một cái phương pháp hết sức là hay. Tại vì thầy không có trí tuệ để thầy nhớ, thầy chỉ ngồi thầy nhìn thôi. Thầy nhìn từ sáng sớm cho đến chiều, cho đến tối, hết ngày này qua ngày khác. Rồi thì quý vị thấy một cái sự màu nhiệm nó xảy ra. Theo năm tháng nó đi qua, hết ngày này tới ngày khác, cái chiếc khăn trắng đó bữa nay nó trở thành thâm đen. Và thầy ngộ được cái vô thường. Thấy những cái sự kiện đó, thầy suy gẫm về cái tính cách vô thường của cuộc đời. Thầy thấy bụi bám đầy và dơ bẩn nó làm cho hoen ố cái màu sắc. Thầy trực nhận được cái chân lý vô thường. Tất cả mọi sự mọi vật trên cuộc đời đều thay đổi. Cho nên thầy chứng đắc A-la-hán liền. Nhờ có cái sự quán chiếu, cho nên thầy mới thấy được cái sự thật. Bây giờ chúng ta cũng vậy, nghe không chưa đủ mà chúng ta phải chịu khó chiêm nghiệm. Những điều mà chúng ta học nơi vị thầy, những điều mà chúng ta học nơi bạn, phải suy nghĩ hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Suy cho kỹ những gì mình thấy mỗi ngày, suy đi nghĩ lại kỹ càng hay. Đừng tìm tri thức trong cơn mộng, như thế mới hay gặp được thầy. Đừng có bao giờ tìm chân lý cao vời nào ngoài cái cuộc sống thực tế của chúng ta. Chúng ta biết chịu khó quán chiếu, suy xét chân tướng của vạn hữu trong cuộc sống thực tế thì chúng ta gọi là tư huệ. Một khi mà chúng ta là sáng tỏ mọi vấn đề, chúng ta thấy được hết mọi việc, thì cái đó gọi là tư huệ. Và cái bước thứ ba là tham thiền. Cuối cùng của một phương pháp rèn luyện trí tuệ được Đức Phật Ngài khen ngợi và khích lệ cho hàng đệ tử phải áp dụng một cách triệt để trong cái vấn đề tu học của chúng ta, đó là tu huệ. Kính thưa đại chúng, tham thiền là cái con đường dập tắt vô minh và ái dục. Do vậy mà người ta thường nói là định năng sanh tuệ là như vậy. Nó giống như một cái ly nước đục, một khi mà được để yên thì tất cả bao nhiêu như cặn bã đó nó lắng động, và nhờ lắng động cho nên nước nó trở nên trong suốt. Thì cũng vậy, nếu mà được giữ an trú trong thiền định thì tâm của chúng ta sẽ trong sạch sáng suốt, và nhờ đó trí tuệ của chúng ta phát sinh. Tu huệ vì vậy mà được coi là cái phương tiện vững chắc nhất giúp cho chúng ta đạt đến đạo quả giải thoát. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng tôi cũng xin thưa với đại chúng một cái thí dụ. Như một người nghe nói rằng cái thứ trà đó ngon và đã từng học lý thuyết về cách pha trà như thế nào, nhưng mà nếu tự mình chưa pha lấy và tự mình chưa uống qua một lần nào thì chúng ta không thưởng thức được cái mùi vị và cái hương trà quý giá đó. Thành ra vì vậy đó, nếu mà quý vị có nghe nói là trà 103 thơm ngon, hay là 903 thơm ngon, hay là 403 mà có thơm ngon đó, cũng chưa đủ. Mà nếu quý vị muốn đủ phải lên chùa Dược Sư mỗi chiều thứ sáu để dự trà đàm, để mà uống trà, thì quý vị sẽ thấy cái mùi thơm ngon đó nó thơm ngon như thế nào. Rất là thơm ngon. Bây giờ quý vị nghe chưa đủ mà phải nếm, phải pha mới được. Thành ra vì vậy ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy, dầu là thông suốt kinh luật mà không hành trì thì cũng như người mục đồng chỉ biết đếm bò cho người ta thôi. Cũng như là các cô trong ngân hàng chỉ biết đếm tiền cho nhà băng thôi. Chứ còn mình á, thì chỉ có một cái đồng lương nhất định được người ta trả mỗi tháng thôi. Trái lại, dù biết ít kinh luật, dù cái sự hiểu biết đó nó có giới hạn, nhưng mà cố gắng hành trì, từ bỏ tham sân si mê, không còn thị phi, không còn ủng hộ người này, đả kích người kia, với một cái biết chân chánh, với cái tâm tự tại, không có vọng chấp, thì người đó chắc chắn hưởng được cái hương vị giải thoát. Kính thưa đại chúng, do vậy ở đây đó, xin nói với đại chúng câu chuyện có hai thầy tỳ kheo cùng xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Một người thì học rộng hiểu nhiều, thâm suốt giáo pháp, nhưng mà không có đắc đạo. Còn cái vị kia mặc dù là ít học, hiểu không có nhiều, nhưng mà tinh cần tu niệm, cho nên không bao lâu thầy đó đắc được quả A-la-hán. Thì một hôm trong cái buổi thảo luận đạo trước mặt Đức Phật và nhiều vị tăng khác, vị phàm tăng, tức là cái vị mà không có đắc đạo đó, nêu lên nhiều vấn nạn khúc mắc để với cái mục đích là khoe khoang cái tài bác học của mình. Thế vậy, Đức Phật mới đặt ra nhiều cái câu hỏi khác về cái thực chứng của đạo giải thoát. Thì khi mà nói tới cái trí của thế gian, thì cái vị phàm tăng nó nói rất là giỏi. Thì dĩ nhiên là cái vị mà ít học kia đó không biết gì cả. Nhưng mà nói về cái phương diện tu chứng, thì vị mà thực chứng đó, hỏi đến đâu thì vị đó trả lời đến đó, là tại vì do kinh nghiệm bản thân của chính mình. Còn trái lại, cái vị phàm tăng không thể trả lời được, là tại vì mình chưa có giác ngộ. Cái câu chuyện mà chúng tôi vừa nói với quý vị để chứng tỏ rằng tu huệ nó quan trọng và nó siêu việt hơn là tư huệ và văn huệ. Kính thưa đại chúng, vì cái tầm quan trọng của chánh hành trí tuệ trong cái vai trò đưa chúng ta đến đạo quả giải thoát, đưa chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi và thể nhập được chân lý, cho nên người Phật tử chúng ta phải luôn luôn cố gắng rèn luyện trí tuệ của mình bằng cả ba phương pháp, đó là văn, tư và tu, để có được cái kinh nghiệm cá nhân. Chúng ta phải được khuyến khích một cách khách quan. Tất cả các cái sự kiện thấy cũng được, nghe qua cũng được, phải được cân nhắc kỹ lưỡng, cân nhắc ý nghĩa của đối tượng cho nghiêm túc. Do vậy mà khi chúng ta tiếp cận với Phật Pháp, chúng ta thường được chư tôn đức khuyến khích. Cái thứ nhất là chúng ta nghiên cứu trước đó, khi chúng ta có một cái câu trả lời, đó là nghe. Nghe rồi chúng ta phải xem xét và cân nhắc cho nó nghiêm túc, đó là tư. Dù là khách quan để tìm hiểu sự thật cho kinh nghiệm cá nhân, hay là nghiên cứu, xem xét các kinh điển, bước thứ ba và cuối cùng trong cái tiến trình đạt được giác ngộ giải thoát, vẫn là thiền định, tức là tu. Như vậy, bất cứ một người Phật tử nào hay là bất cứ một vị thầy nào cũng phải có ba cái tiến trình: nghe, nghe rồi suy tư, và suy tư rồi thì chúng ta phải thực hành. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn xây dựng một cuộc sống có hạnh phúc, muốn xây dựng một cuộc sống có an lạc trọn vẹn cho tự thân và cho chúng sanh vạn loài, muốn hiểu được chính mình và hiểu được những người khác thì phải có trí tuệ để quán chiếu. Muốn có trí tuệ là chúng ta phải thực hiện nghe, suy tư và có trí tuệ. Muốn bước lên bờ giác ngộ giải thoát thì trí tuệ vô lậu là cái yếu tố quyết định. Thành ra vì vậy, vấn đề tu tập về trí tuệ vô lậu chắc chắn sẽ giải quyết được nhiều khó khăn trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Điều mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng, một khi mà chúng ta thành tựu được trí tuệ, hay là chúng ta thành tựu được chánh hành trí tuệ, là chúng ta có thể giải quyết được những cái khó khăn. Mà khó khăn đầu tiên là chúng ta tẩy trừ được phiền não. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, phiền não là cái ngọn lửa đó, nó luôn luôn nó ngủ ngầm và bốc cháy trong người chúng ta bất cứ lúc nào. Đừng bảo rằng tôi không có phiền não. Ai có can đảm bảo rằng mình không có buồn phiền không? Chắc chắn không ai dám nói mình không có buồn phiền. Cái điều là chúng ta buồn phiền ít hay nhiều thôi. Trong lúc mà chúng ta chưa có chứng được quả thì chắc chắn chúng ta có cái buồn phiền. Và cái sự buồn phiền đó nó bốc cháy. Có thể là cháy ngầm, có thể là nó bộc phát. Nó có cái công năng thiêu đốt tất cả mọi hành lành của chúng ta. Nó có cái khả năng thiêu đốt tất cả mọi công đức mà chúng ta đã tạo. Tu tập là nhằm cái mục đích chúng ta đoạn trừ phiền não. Chúng ta không có tham, chúng ta cũng không có sân, chúng ta không có si mê, chúng ta không có cái ác kiến. Chánh hành trí tuệ có cái khả năng đoạn trừ phiền não. Bởi vì khả năng trí tuệ đó nó chất chứa trong lòng. Ai cũng có cái lòng từ bi hỷ xả, có chánh định và có chánh kiến. Do vậy mà trong quá trình tu học theo giáo lý của Phật giáo, Đức Phật Ngài luôn luôn khuyến khích chúng ta phải dùng cái lưỡi gươm trí tuệ và chỉ công nhận một cái kẻ thù, đó là vô minh. Dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não, đó là đoạn trừ vô minh. Đây là một cái minh chứng hiện thực và sống động. Đó không phải là cái lời nói suông mà thật. Đạo Phật đặt sự hiểu biết bằng cái thực nghiệm lên trên sự hiểu biết qua sách vở và cái sự suy nghĩ. Thành ra vì vậy, Phật giáo xây dựng cuộc sống an lạc hạnh phúc bằng trí tuệ, chứ không phải xây dựng hạnh phúc bằng cái đức tin. Đức Phật bảo rằng đức tin đối với Phật giáo chỉ là một phương tiện bước đầu trong cái tiến trình đi đến giác ngộ, chứ không phải toàn bộ. Cốt tủy của đạo Phật là như vậy. Ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật Ngài có dạy chúng ta như thế này: này các tỳ kheo, nếu người có trí tuệ thì không có tham trước, thường từ tỉnh giác, không để sanh ra tội lỗi, thế là trong pháp của ta có thể được sự giải thoát. Người có trí tuệ chân thật, đó là chiếc thuyền chắc chắn vượt qua biển già bệnh chết, và cũng là đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám, là món thuốc hai trì các thứ bệnh, là cái lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. Vì vậy, các ông phải dùng trí tuệ, văn, tư, tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích cho bản thân của mình và cho chúng sanh và loài. Nếu người có trí tuệ chiếu soi thì dù cho nhục nhãn cũng có thể thấy được mọi sự mọi vật một cách rõ ràng. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, điều thứ ba khi mà chúng ta có được văn tư tu, chúng ta có thể tiêu diệt được, có thể có được, đó là xứng đáng được cúng dường. Như chúng ta biết rằng trí tuệ được phát sinh là nhờ sự tu tập thiền định. Cái vị ngọt của thánh quả là vị ngọt trong cái trạng thái thành tựu của thiền định của các bậc thánh. Trong lúc an tâm vào định cũng như xuất định thì bậc thánh đó, chẳng hạn như chúng ta mà có được như vậy thì chúng ta có được cái niềm an lạc vô biên trong cái tâm thức của chúng ta. Mà cái sự an lạc đó không thể dùng bằng ngôn từ. Cái vị ngọt thiền lạc đó nó vượt ra ngoài cái nhận thức của con người. Vị ngọt đó nó tùy theo vào cái công hạnh, tùy theo cái sự thành tựu, tùy theo cái sự chứng quả thánh của chúng ta. Thánh lạc này mà có được là nhờ chuyên tâm tác ý duy nhất vào Niết Bàn. Và chỉ có những ai thực sự thành tựu trí tuệ trong cái việc tu tập thì mới có cảm nhận được trạng thái đó. Nếu không thì chúng ta muốn cũng không có được. Kính thưa đại chúng, người có được trí tuệ vô lậu như các bậc thánh và chư Phật thì người đó mới thực sự xứng đáng được sự cúng dường của các vị ở cõi trời và cõi người. Và cái bước kế tiếp, khi mà chúng ta thực hiện ba cái bước đó thì chúng ta sẽ thể nhập được chân lý. Nói như vậy, cái người mà thành tựu được thánh hành trí tuệ là giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ được nhân sinh và vũ trụ đúng như thật với bản chất của nó. Đó là chúng ta thấy được duyên sinh. Chúng ta thấy được cái vô thường và vô ngã qua cái con đường tứ thánh đế và 12 duyên khởi. Do thấy được như vậy cho nên chúng ta tự tin là chúng ta có khả năng chuyển mê khai ngộ. Thực sự trong đạo tràng, trong số thính chúng này, có thể chúng ta chưa có niềm tin vững chãi như vậy là tại vì chúng ta chưa có thực hành đúng mức. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành đúng mức thì chúng ta tin tưởng rằng càng thực hành giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy chúng ta có cái khả năng làm được những cái gì mà chúng ta muốn làm. Lẽ tất nhiên những điều mà người tu học chúng ta muốn làm, đó là cái khả năng chuyển mê khai ngộ. Khi một người chánh hạnh thành tựu, thì cái cánh cửa trí tuệ tự mở và cái con đường dẫn đến tự do tự tại, xa lìa khổ đau do cái sự chấp thủ của chúng ta đó, nó cũng không còn. Và nơi đó, chúng ta không còn thấy có ta và có tự ngã của ta. Từ đó mà chúng ta có thể nhập được chân lý. Đó là chân như, là tuệ giác của tự tâm, là bản lai diện mục. Kính thưa đại chúng, bài pháp chánh hành trí tuệ đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.